Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật mùng 7 tháng 3, Chủ nhật thứ ba mùa chay. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay mùng 7 tháng 3, Chủ nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 15. Tình yêu, nguồn mạch và sức mạnh của sự hiệp thông. Gia đình được thiết lập do tình yêu và được sinh động cũng do tình yêu, là một cộng đồng các ngôi vị, đôi bạn là nam và nữ, cha mẹ và con cái, họ hàng. Bổn phận đầu tiên của gia đình là trung thành sống thực tại của sự hiệp thông, trong một cố gắng bền bỉ nhằm thăng tiến một cộng đồng đích thực gồm các ngôi vị. Nguyên lý nội tại, sức mạnh thường xuyên và mục đích cuối cùng của một sức mạnh như thế chính là tình yêu. Cũng như không có tình yêu, gia đình không phải là một cộng đồng các ngôi vị, thì cũng thế, không tình yêu, gia đình không thể sống, lớn lên và tự hoàn thiện, xét như một cộng đồng các ngôi vị. Điều tôi, John Paulo Đệ Nhị, đã viết trong thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người, được áp dụng độc đáo và ưu tiên trước hết nơi gia đình. Con người không thể sống mà không có tình yêu. Chính con người sẽ không thể hiểu chính bản thân mình. Cuộc sống con người mất ý nghĩa nếu không nhận lấy mặc khải về tình yêu, nếu không có kinh nghiệm về tình yêu, và nếu không nhận lấy kinh nghiệm ấy làm của mình và tích cực giữ phần vào đó. Tình yêu giữa người nam và người nữ trong hôn nhân, và do đó một cách rộng rãi hơn, tình yêu giữa các phần tử trong cùng một gia đình, giữa cha mẹ và con cái, giữa các anh chị em, giữa tất cả bà con cật ruột và họ hàng, được linh hoạt và nâng đỡ do một sức năng động từ bên trong, đang đưa dẫn gia đình về một sự hiệp thông càng lúc càng sâu xa và đậm đà hơn, làm nền tảng và nguyên lý cho cộng đồng hôn phối và gia đình. Trích lời Đức Thánh Cha John Paulo Đệ Nhị trong tông huấn gia đình số 18. Mùng 8 tháng 3, thứ hai, Thánh Gioan Thiên Chúa tu sĩ. Mùng 9 thứ ba, Thánh Phanxicá Roma nữ tu. Mùng 10 thứ tư, 11 thứ năm, 12 thứ sáu, 13 thứ bảy, 14 tháng 3, Chủ nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ ba mùa chay năm C.
Anh hãy chẳng nó đi. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài thân lấy Chúa. Đã ba năm nay
ta đến tìm qua cây vá này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặt nó đi.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho những anh chị em dự tòng chuẩn bị đón nhận đức tin trở thành con cái Chúa trong giáo hội. Xin thánh cả Giuse trong tháng giáo hội dành riêng để kính Ngài, cầu thay nguyện giúp để mỗi người chúng ta, đặc biệt là các anh chị em dự tòng, có thể sống thánh ý Chúa như chính cuộc đời của thánh nhân. Và giờ đây chúng ta cùng thú nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách số thành. Trong những ngày ấy, Môi-se chăn chiên cho ông nhạc gia là Giê-chô, tư tế xứ Ma-đi-an. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa nhưng không bị thiêu rụi. Môi-se nói, ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai lại không bị thiêu rụi? Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai người gọi ông, Môi-se, Môi-se. Ông thưa, dạ tôi đây. Chúa nói, ngươi đừng đến gần đây, hãy cởi dép ở chân ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh. Chúa lại nói, ta là Thiên Chúa của tổ phụ ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Môi-se che mặt vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói, ta đã thấy dân ta phải khổ cực ở Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta đã biết nỗi đau khổ của chúng, nên ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai Cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật. Môi-se thưa với Thiên Chúa rằng, này tôi sẽ đến với con cái Israel và bảo họ, Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ hỏi tôi, tên người là gì, tôi sẽ nói sao với họ? Thiên Chúa nói với Môi-se, ta là đấng tự hữu. Chúa nói, ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này, đấng tự hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại nói với Môi-se, ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này, Thiên Chúa tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn đời, đó là danh ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ. Đó là lời Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khao quên mọi ân huệ của Người.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chưa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mang ngươi khỏi chỗ phong thân, người đối đầu ngươi bằng máu từ bi ân sủng.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Chúa thi hành những việc sự công minh, và che lại quyền lợi cho những người bị áp bức. Người tỏ cho Môi-se được hay đường lối, tỏ công cuộc người cho con cái Israel.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Nhưng cũng như trời cao xanh vượt trên trái đất, lòng nhân người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kinh sợ người.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta đã được ở dưới áng mây, đi ngang qua biển, và tất cả nhờ Môi-se mà được thanh tẩy. Dưới áng mây và trong lòng biển, tất cả đã cùng ăn một thức ăn thiêng liêng và uống cùng một thức uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đã uống nước phát xuất từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đã sống đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị cục ngã trong hoang địa. Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đã chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số người trong bọn họ đã làm, và đã vong mạng bởi tay một sứ thần bị diệt. Những việc đó đã xảy đến cho họ để làm gương, và đã được ghi chép để răn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng. Thế nên, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã. Đó là lời Chúa.
Này là lúc con tin, này là ngày cứu độ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilea ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư?
Ta bảo các ngươi không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài còn nói với họ dụ ngôn này. Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng, kìa, đã 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh chặt nó đi, còn để nó choáng đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng, thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân. May ra nó có quả chăng? Bằng không năm tới, ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Không đầy 2 tháng qua, thế giới chúng ta phải chứng kiến 2 trận động đất kinh hoàng, khiến 100.000 người phải thiệt mạng. Một ở Haiti vào trung tuần tháng Giêng và 1 tại Chile cuối tháng vừa qua. Người ta luôn gọi đó là những thiên tai, nghĩa là những tai nạn do ông trời. Nhưng người ta lại không thể chối bỏ được trách nhiệm của mình khi đã và vẫn đang tác động vô tội vạ vào sự hài hòa vốn có của thiên nhiên. Cũng từ việc đối diện với tai họa xảy đến với con người, Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta ý thức trách nhiệm của mình trước tiên mà hối cải, mà ăn năn, vốn là thái độ đúng đắn nhất Thiên Chúa chờ đợi để cứu độ thân phận tội lụy và phải chết của con người chúng ta. Sách Xuất Hành nơi bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy tình thương cứu độ và lòng trung tín của Thiên Chúa đối với dân Israel xưa là như thế nào, khi họ phải cơ cực với kiếp sống lưu đày. Dẫu cho dân chúng đôi lúc kêu ca và bội tín, Thiên Chúa vẫn chọn tình chọn nghĩa, chọn và gọi Môsê, rồi trao cho ông sứ mạng đem dân của ta, con cái Israel, ra khỏi Ai Cập. Thế rồi, nhờ tâm tình thống hối, nhất là nhờ thái độ tin vào Thiên Chúa và tin vào ông Môsê, dân Israel mới trở thành phần riêng, trở nên con cái của Thiên Chúa. Quả vậy, Thiên Chúa luôn yêu thương và mong muốn cứu độ con người. Nhưng vì tôn trọng con người, Thiên Chúa sẵn sàng nhẫn nại chờ đợi con người cộng tác với thái độ tín thác trọn vẹn vào người. Nếu như hình ảnh người cha nhân hậu ngày đêm trông ngóng đứa con đi hoang trở về nói lên lòng nhân hậu của Thiên Chúa đối với tội nhân nơi chương 15, thì chương 13 trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, tác giả Luca lại trình bày dung mạo của Đức Giêsu và lòng từ bi thương xót của người qua nhân vật người làm vườn. Này xin ông chủ vườn, hãy cho cây vả là chính con người hay thay đổi của chúng ta có thêm thời gian để sinh hoa kết trái. Thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun sới và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, còn nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Đây chắc chắn là những lời ân huệ, là những lời yêu thương hơn là những răn đe dọa dẫm. Mặt khác, cùng với việc mở ra cho con người cơ hội đáp lại lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Giê-xu còn cảnh tỉnh người tín hữu chúng ta về một điều rất cơ bản mà đôi khi người ta dễ lãng quên. Đó là mọi người đều là tội nhân. Mà nếu đã có tội thì trước hết phải hối cải, chứ đừng tự mãn mà xét đoán người khác trước kỳ hạn của Thiên Chúa. Cho dù phải chứng kiến những bệnh tật hay tai họa khủng khiếp như hai tai họa nói đến trong tin mừng hôm nay và hai tai họa chúng ta vừa nhắc ở đầu bài hội chia sẻ hôm nay. Lời Đức Giê-xu luôn còn đó để nhắc nhở bất cứ ai. Các ông tưởng họ là những người mắc tội hơn những người khác sao? Tôi bảo các ông không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không hối cải thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, từ sự kiện có tính cách chính trị, xã hội, Đức Giê-xu đưa ra cái nhìn tôn giáo để cảnh tỉnh và hướng mọi người đến thái độ căn bản. Con người là tội nhân, nên đều phải hối cải để trở về với Thiên Chúa và sinh hoa trái thánh thiện với anh chị em quanh mình. Đó cũng là thông điệp mà giáo hội mẹ lặp đi lặp lại để con cái mình thực thi trong mùa 40 này. Trách nhiệm có tính cách khẩn cấp ấy cần được mỗi tín hữu chúng ta thể hiện qua việc sống lời Chúa, để rồi đăng trình thực hiện cuộc xuất hành tận căn, ra khỏi cái tôi tự mãn, nhớ về thân phận giòn mỏng của mình, theo như lời cảnh tỉnh của Thánh Phaolô nơi bài đọc thứ hai. Ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã. Để từ đó chúng ta có thể yêu thương tha nhân như chính Thiên Chúa hằng nhẫn nại và thương xót chính bản thân chúng ta. Xin cho mỗi tín hữu đang khi chú ý đến những kiêng khem bên ngoài trong mùa tập luyện này, thì cũng cần để tâm hơn đến chay tịnh, kiêng khem những xét đoán, loại trừ và xúc phạm đến người khác, cách này hay cách khác, để từ đó mỗi tín hữu chúng ta có thể sống công bằng, sống công chính cách thiết thực, như lời kêu gọi của vị cha chung của giáo hội trong sứ điệp mùa chay năm nay. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng.
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên đầu Đức Chúa Cha. Và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ,
và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và công truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, để có thể hiệp thông với Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, con người cần phải thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Với tâm tình sám hối và quyết tâm đổi mới đời sống, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Hội Thánh luôn mời gọi người Kitô hữu thành tâm sám hối vì những lỗi lầm đã phạm. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa biết tích cực sống tinh thần cầu nguyện và sám hối của mùa chay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trong đời sống thường ngày, vẫn còn biết bao người đói khổ vì quá nghèo túng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người giàu có, biết rộng rãi chia sẻ cơm áo cho những ai khó nghèo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Hãy thay đổi đời sống, vì nước trời đã tới gần bên. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, biết nỗ lực hoán cải con tim, thay đổi tính hạnh, để ngày càng nên giống Chúa Giê-xu hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Sám hối trước tiên là lãnh nhận bí tích hòa giải, rồi thực hành bác ái yêu thương. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta, biết chân thành xưng thú tội lỗi và yêu thương hết thảy mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, biết bao lần chúng con đã sám hối tội lỗi và quyết tâm đổi mới đời sống cho đẹp lòng Chúa, nhưng chúng con chưa thực hiện được những gì mình quyết tâm vì yếu đuối của chúng con. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con thực hiện những điều ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha
lời ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ những của lễ này, xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Con là Chí Năng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ túng thiếu, chúng con trở nên những người biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế, cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám Mục Antonio chúng con, các Đức Giám Mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Trinh nhờ người với người và trong người,
mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa là thành trì,
cứu
độ đứng người đã tấn phong.
Chúa
là sức mạnh,
Chúa là sức
mạnh của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh,
xin Chúa chung lời,
xin Ngài
cho dân thánh nâng niu muôn nơi.
Chúa là lý do cho con người thân, Chúa là thành trì nơi con đau muôn đau, con trèo lên ngài, con xin ngài vui lấy Chúa, xin ngài dù thương, xin ngài dù tin xót thương.
Chúa là thành trì,
cứu
độ đứng người đã tấn phong.
Chúa
là sức mạnh,
Chúa
là sức mạnh của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh,
xin Chúa chung lời,
xin Ngài
cho dân thánh nâng niu muôn nơi.
Chúa là cứu cánh cho con.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tuy còn ở dưới thế được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà bí tích Thánh Thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Chúa là Cha nhân từ đã nêu cao mầu nhiệm con một người chịu khổ hình thâm gia, dạy chúng ta bài học bác ái yêu thương. Xin Người ban cho anh chị em cũng biết tận tâm phụng sư Người và hăng hai phục vụ tha nhân, hầu được Người ban tặng ơn phúc.
Amen.
Anh chị em tin rằng Đức Kitô đã chịu chết để cứu anh chị em khỏi chết muôn đời. Vậy xin Thiên Chúa ban cho anh chị em được hưởng phúc trường sinh.
Amen.
Ước chi anh chị em biết tự hạ quên mình như lời Đức Kitô đã dạy, hầu được cùng Người sống lại hiền vinh.
Amen.
Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Con chắp tay nguyện cầu mẹ lá vàng, mẹ Việt Nam. Nguyện mẹ chúc phúc cho quê hương Việt Nam, lời cầu thắm thiết cho giang sơn bình an, trong muôn hy vọng tình mẹ dịu hiền.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, vào các thế kỷ đầu, thời kỳ mang tên là mùa 40, tức là mùa chay, được thiết lập nhằm chuẩn bị các dự tòng lãnh nhận ba bí tích khai tâm vào đêm vọng phục sinh. Các bài đọc sách thánh được chọn lựa với mục tiêu huấn giáo. Đề tài Chủ nhật thứ nhất là các cuộc cám dỗ của ma quỷ, nhằm trình bày cho các dự tòng bước thứ nhất của việc gia nhập đạo là khước từ Satan và các quyến rũ của thế gian. Đây là khía cạnh tiêu cực. Đề tài của Chủ nhật thứ hai mùa chay mang tính cách tích cực hơn. Nhờ các bí tích này mà con người được biến đổi nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, Con Thiên Chúa. Đó là lý do của việc lựa chọn bài tin mừng nói đến cuộc biến hình. Tuy nhiên, trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật thứ hai mùa chay, Đức Thánh Cha đã không ngỏ lời với các dự tòng, nhưng là với các tín hữu. Đoạn tin mừng được giải thích theo chiều hướng của việc đi theo Chúa Kitô, kể cả lúc phải trải qua những thử thách khó khăn của hành trình vác thập giá. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma vào trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ hai mùa chay. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, si sono conclusi ieri qui nel palazzo apostolico gli esercizi spirituali.
Anh chị em thân mến, tuần tĩnh tâm ở Vatican khởi sự như thói quen vào đầu mùa chay, nay đã kết thúc. Cùng với các cộng sự viên của giáo triều Roma, chúng tôi đã trải qua những ngày hồi tâm và cầu nguyện, suy nghĩ về ơn gọi linh mục, hòa nhịp với năm linh mục đang diễn ra trong giáo hội. Chúng tôi xin cảm ơn những ai đã gần gũi với chúng tôi trong tinh thần. Vào Chủ nhật thứ hai mùa chay, phụng vụ nêu bật quang cảnh Chúa biến hình mà Thánh Luca đặt liền sau lời mời gọi của Chúa. Nếu ai muốn đi theo Thầy, hãy từ bỏ bản thân, vác thập giá mỗi ngày và đi theo Thầy. Phúc âm cho Thánh Luca chương 9 câu 23. Biến cố phi thường này là một sự khích lệ cho việc đi theo Chúa Giêsu. Thánh Luca không nói đến cuộc biến hình, nhưng mô tả chuyện xảy ra qua hai yếu tố: dung nhan Chúa Giêsu biến đổi và chiếc áo của người trở nên trắng toát và rực rỡ trước sự hiện diện của ông Môsen và ông Elia, tượng trưng cho lệ luật và các ngôn sứ. Ba môn đệ chứng kiến quang cảnh này đã thiếp ngủ. Đây là tâm trạng của những kẻ tuy dù chứng kiến những kỳ công của Thiên Chúa nhưng không hiểu gì. Chỉ sự chống cự cơn mê mới cho phép các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu. Thế rồi sự việc diễn tiếp dồn dập. Khi ông Môsê và ông Elia rời Chúa Giêsu, thì Phêrô lên tiếng. Và khi ông còn đang nói, thì một đám mây phủ bóng trên ông và hai môn đệ kia. Đó là đám mây vừa che phủ vừa tỏ lộ vinh quang của Thiên Chúa, như xưa kia đã xảy ra cho dân Israel lữ hành trên sa mạc. Cặp mắt các ông không thể nhìn thấy, nhưng đôi tai có thể lắng nghe tiếng nói từ đám mây rằng: đây là người con của ta, kẻ được ta yêu dấu, hãy lắng nghe lời người. Các môn đệ không còn đứng trước một dung mạo đã biến đổi, không còn thấy chiếc áo trắng tinh, cũng chẳng còn đám mây tỏ lộ sự hiện diện của Thiên Chúa. Trước mắt các ông, chỉ còn duy một mình Chúa Giêsu mà thôi. Chúa Giêsu ở một mình trước thân phụ của Ngài đang khi cầu nguyện, và đồng thời duy một mình Chúa Giêsu được trao ban cho các môn đệ và hội thánh mọi thời. Chừng đó đã đủ cho cuộc hành trình. Người là tiếng nói duy nhất mà ta phải lắng nghe, kẻ duy nhất mà ta cần theo. Người là kẻ tiến lên Jerusalem để ban cho chúng ta sự sống, và mai sau sẽ biến đổi thân xác phàm hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Trong cơn xuất thần, ông Phêrô đã thốt lên: thưa Thầy, ở đây tốt đẹp quá. Nó cũng giống như lòng chúng ta mong mỏi được Chúa đến an ủi. Nhưng cảnh biến hình nhắc nhở chúng ta rằng những niềm vui mà Chúa gieo vào đời ta không phải là đích điểm, mà chỉ là những tia sáng mà Chúa ban cho chúng ta trên cuộc lữ hành, để cho một mình Đức Giêsu trở nên luật cho chúng ta, và lời của Chúa Giêsu trở nên tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Trong mùa chay này, tôi xin mời gọi hết mọi người hãy suy gẫm tin mừng. Ngoài ra, tôi ước mong rằng trong năm linh mục này, các vị mục tử hãy được tràn ngập bởi lời Chúa, thực sự hiểu biết lời Chúa, yêu mến lời Chúa, tới độ lời Chúa ban sinh lực cho mình và rèn luyện tư tưởng của mình. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta biết sống thân mật những giây phút gặp gỡ Thiên Chúa, ngõ hầu chúng ta có thể hân hoan đi theo người mỗi ngày. Chúng ta hãy hướng lên Mẹ trong kinh Trường Tin. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh Trường Tin và ban phép lành cho mọi người. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh Trường Tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Quini efficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi figli di incarnazione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại một vài đoạn từ bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua ngày 3 tháng 3 tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Đó là mục đích cuộc sống của mọi tín hữu Kitô trong ngàn năm thứ ba. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của một thần học gia và là một vị thánh lớn khác thuộc thế kỷ thứ 13, đó là thánh Bonaventura, thánh Magnoreccio. Một con người tốt lành, dễ thương, đạo đức và từ bi, đầy các nhân đức, được Thiên Chúa và loài người yêu thương, như một nhân viên tòa thánh thời đó đã ghi nhận. Duyệt qua tiểu sử của thánh nhân, Đức Thánh Cha nói như sau. Sinh ra chắc hẳn vào năm 1217 và qua đời năm 1274. Thánh nhân sống hồi thế kỷ thứ 13 là một thế kỷ trong đó đức tin Kitô đã ăn sâu vào nền văn hóa và xã hội Âu Châu và gợi hứng cho các tác phẩm bất tử trong lĩnh vực văn chương, nghệ thuật, triết lý và thần học. Và trong số những gương mặt Kitô lớn đã góp phần vào việc hòa giải giữa đức tin và văn hóa, có thánh Bonaventura, một con người có hành động và chiêm niệm, có lòng đạo đức sâu xa và cẩn trọng trong việc cai quản. Tên thật của thánh nhân là Giovanni da Fidanza. Khi còn bé bị đau nặng, đến độ thân phụ là bác sĩ cũng không làm gì được. Nhưng bà mẹ cầu khấn thánh Francisco thành Assisi vừa mới được tôn phong hiện thánh, và cậu bé Giovanni được lành bệnh. Gương mặt của thánh Francisco khó khăn càng trở thành thân thiết hơn trong thời gian Giovanni theo học tại Paris, đến độ cậu đã say mê kiểu sống triệt để theo tinh thần phúc âm của thánh Francisco và xin gia nhập dòng anh em hèn mọn. Vào khoảng năm 1243, Giovanni mặc áo dòng anh em hèn mọn và lấy tên là Bonaventura. Tiếp đến, thầy Bonaventura theo học thần học tại Đại học Paris và lấy nhiều bằng như việc học thời đó đòi hỏi, đào sâu kinh thánh và môn thần học và đọc các tác phẩm của các thần học gia quan trọng nhất, cũng như tiếp xúc với các bậc thầy và sinh viên từ khắp Âu Châu quy tụ về Paris thời bấy giờ. Hành trang trí thức này sẽ chín mùi và được biến đổi sử dụng trong các tác phẩm và các bài giảng sau này, khiến cho thánh nhân trở thành một trong các thần học gia quan trọng nhất trong lịch sử giáo hội. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cho biết đề tài mà thánh Bonaventura chọn bảo vệ để lấy bằng thần học thời đó là các câu hỏi liên quan đến việc hiểu biết Chúa Kitô. Nó chứng minh cho thấy vai trò trung tâm của Chúa Kitô trong cuộc sống và giáo huấn của thánh Bonaventura. Toàn tư tưởng của người đều có chiều kích Kitô học. giáo hội trở thành sáng láng và xinh đẹp hơn bởi lòng trung thành với ơn gọi của các con cái nam nữ của mình, không ngừng thực thi các luật lệ tin mừng. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, họ được mời gọi tuân giữ các lời khuyên, và như thế, với kiểu sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời, họ làm chứng rằng tin mừng là suối nguồn của niềm vui và sự hoàn thiện. Vào năm 1257, Bonaventura được thừa nhận là tiến sĩ và thầy dạy tại Đại học Paris, nhưng thánh nhân phải từ bỏ chức vụ uy tín này vì được Tổng Tu Nghị bầu làm bề trên tổng quyền. Thánh nhân đã chu toàn nhiệm vụ này trong vòng 17 năm với sự khôn ngoan và lòng tận tụy. Ngài thăm viếng các tỉnh dòng, viết thư cho các tu sĩ và cứng rắn can thiệp để loại trừ các lạm dụng. Khi thánh nhân bắt đầu nhiệm vụ này, dòng đã phát triển rất mạnh với 30.000 tu sĩ sống rải rác khắp phương Tây và các tu sĩ đi truyền giáo bên Bắc Phi, Trung Đông và cả tại Bắc Kinh nữa. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.